Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ đề tài Những lời dối gạt phái nữ tin dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Bà Nancy DeMoss liệt kê ra khoảng 40 lời dối gạt Satan dùng để lừa dối chị em phụ nữ. Một trong những lời dối gạt đó là lời nói rằng Đức Chúa Trời không phải là đấng thiện lành, vì Ngài để những điều không tốt xảy ra trong đời sống con người. Tác giả Nancy DeMoss có một kinh nghiệm thật sâu sắc về đức thiện lành của Chúa. Năm bà 21 tuổi, người cha thân yêu qua đời một cách đột ngột, không một lời từ biệt, trong lúc mẹ còn trẻ, các em còn nhỏ. Dù vậy, bà không oán trách Chúa, nhưng vẫn nhìn thấy Chúa là đấng thiện lành, luôn ban điều tốt nhất cho mình. Bà Nancy DeMoss nhớ cha rất nhiều, cũng tiếc là mình không được may mắn có bố ở bên cạnh khi đã lớn, để cha con có thể trao đổi, chia sẻ với nhau và để bà được biết, được gần gũi cha nhiều hơn. Tuy vậy, bà không oán trách Chúa. Từ ngày người cha thân yêu về với Chúa cho đến ngày nay, bà luôn tin rằng Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, mọi việc Ngài làm đều tốt lành. Tác giả Hannah Smith đã diễn tả đầy trọn điều này khi bà viết như sau. Có nhiều điều trong sự quan phòng của Chúa đối với mắt chúng ta không phải là tốt lành. Nhưng đức tin sẽ ngồi xuống trước tất cả những sự việc khó hiểu đó và nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, vì vậy, mọi việc Ngài làm phải là tốt lành, dù chúng ta thấy có vẻ như không tốt lành. Và tôi có thể yên lòng chờ đợi Chúa giải thích, bày tỏ mọi điều cho tôi. Lời dối gạt thứ nhất ma quỷ thường dùng là Đức Chúa Trời không phải là đấng thiện lành, yêu thương, vì Ngài để những điều không tốt xảy ra cho con người. Lời dối gạt thứ hai về Đức Chúa Trời mà ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta là khiến chúng ta nghĩ rằng Chúa không thương mình. Lời dối gạt này liên quan đến lời dối gạt thứ nhất, nói rằng Chúa không phải là đấng thiện lành. Thật ra, cũng ít ai trong chúng ta nhận rằng mình tin lời dối gạt này, vì trong trí chúng ta biết mình phải tin rằng Chúa thương mình. Tuy nhiên, đối với nhiều chị em, điều chúng ta biết trong tâm trí và điều ta cảm nhận bằng cảm xúc không nối liền nhau, nhưng có một khoảng cách nào đó. Và vì thế chúng ta có nan đề, đó là chúng ta tin vào cảm xúc, cho rằng những gì mình cảm nhận mới là đúng, là thật, thay vì tin rằng những gì mình biết là thật, là chân lý. Chẳng hạn như khi nhìn vào đời sống, vào mối quan hệ với người chung quanh. Quý chị em thấy gì? Thấy mình có một hôn nhân không tình yêu. Có người thấy mình bị người vợ cũ hay chồng cũ ruồng bỏ. Mấy đứa con lớn thì chẳng bao giờ gọi điện thoại về thăm. Có người thấy mình đã sắp 40 tuổi mà chưa tìm được người yêu, vân vân. Trước tất cả những điều đó, cảm xúc khiến ta nói rằng chẳng có ai thương mình, kể cả Chúa. Có thể Chúa yêu cả thế gian, Chúa yêu mọi người khác, nhưng Ngài chẳng yêu tôi chút nào. Nếu Chúa yêu tôi đã không cô đơn như vậy. Tôi đã không được ai yêu thương như thế này. Có lẽ chúng ta không thật sự nói ra những ý nghĩ đó, nhưng chúng ta suy nghĩ trong lòng và cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, là thật. Từ đó, hột giống dối gạt gieo vào tâm trí chúng ta. Chúng ta cứ suy gẫm, nuôi dưỡng những tư tưởng không thật này cho đến khi ta tin đó là thật. Và không sớm thì muộn, tư tưởng sai lầm rằng Chúa không thương mình được biểu lộ qua hành động, qua cách sống của chúng ta. Và chúng ta rơi vào gông cùm của buồn bã, chán chường. Một thiếu nữ nọ tâm sự như vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc. Người trong gia đình không gần gũi với nhau. Tình thương của cha mẹ tôi là tình thương có điều kiện. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, rất khó cho tôi tin rằng Chúa yêu tôi vô điều kiện. Và vì suy nghĩ như thế, mỗi lần lầm lỗi hay vấp ngã, tôi nghĩ rằng Chúa sẽ phạt tôi. Tôi không có ý nói rằng Chúa phải làm ngơ trước những tội lỗi của tôi, nhưng tôi không tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho tôi. Có lẽ một số quý chị em cũng suy nghĩ như vậy. Nếu chúng ta nghĩ và tin vào lời dối gạt rằng Chúa không thương mình, thì thật là nguy hiểm. Lời dối gạt này, suy nghĩ sai lầm này sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống chúng ta trong mọi lĩnh vực, với tất cả những mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Chúng ta cần nhớ rằng những hạt giống nhỏ bé gieo xuống đất khi nảy mầm, đâm rễ sâu xuống đất sẽ đem lại nhiều bông trái, những bông trái không tốt đẹp. Chân lý chúng ta cần ghi nhớ là Đức Chúa Trời thật sự yêu thương chúng ta. Dù chúng ta không cảm thấy mình được thương yêu, dù chúng ta đã làm những điều xấu xa đến đâu hoặc có một quá khứ như thế nào, Chúa vẫn yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta với tình yêu đời đời, bất tận. Tình yêu mà ta không thể nào hiểu được. Tác giả Nancy DeMoss nói như vậy: Tôi biết Chúa yêu tôi, không phải vì tôi yêu Chúa khi mới được 4 tuổi, không phải vì tôi luôn luôn muốn làm vui lòng Chúa, cũng không phải vì tôi là diễn giả cho các hội đồng và đã viết nhiều sách. Chúa yêu tôi vì Ngài là tình yêu. Tình yêu Chúa dành cho tôi không đặt căn bản vào bất cứ điều gì tôi đã làm cho Chúa hay điều gì tôi có thể làm cho Ngài. Tình yêu Chúa dành cho tôi không tùy thuộc vào tài năng hay những điều tôi làm. Tôi không bao giờ xứng đáng với tình yêu của Chúa mà cũng không thể làm gì để đáng được Chúa yêu. Kinh Thánh dạy rằng khi tôi còn là kẻ thù nghịch của Chúa, Ngài đã yêu tôi. Có lẽ quý vị hỏi, làm sao cô là kẻ thù của Chúa khi cô chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé? Theo lời Kinh Thánh dạy, từ giây phút mở mắt chào đời, tôi đã là người không có Chúa, là một tội nhân, là kẻ thù nghịch với Chúa và đáng nhận lấy cơn thạnh nộ đời đời của Ngài. Thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 10 dạy như vậy. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết con Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Dù tôi không biết Chúa, xa cách Ngài, Chúa vẫn yêu tôi và đã sai con Ngài xuống trần chịu chết vì tôi. Chúa đã yêu tôi trong vô tận của quá khứ và Ngài sẽ yêu tôi trong cả cõi tương lai đời đời. Tôi không thể làm điều gì để khiến Chúa yêu tôi ít hơn, và tôi cũng không thể làm gì để Chúa yêu tôi nhiều hơn. Bà Nancy DeMoss có một người bạn tên là Melana. Cô Melana bị ung thư vú trong một thời gian rất lâu, và cuối cùng bác sĩ phải giải phẫu mới có thể cứu sống mạng cô. Qua thử thách lớn lao này, cô Melana kinh nghiệm được tình yêu sâu đậm của Chúa, đặc biệt là qua sự phản hồi của chồng cô. Cô Melana kể lại như sau: khi chồng tôi tháo gỡ lớp băng quấn trên vết mổ của tôi, chúng tôi đã khóc. Tôi thấy mình trơ trọi, đầy vết sẹo và xấu vô cùng. Tôi buồn kinh khủng đến quặn thắt trong lòng. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ là người vợ toàn hảo, tốt đẹp cho chồng được nữa. Ngay lúc đó, chồng tôi ôm tôi và với đôi mắt đầy lệ, anh nói: Melana, anh yêu em vì đó là bản chất của anh. Ngay chính lúc đó tôi nhìn thấy Chúa cứu thế trong chồng tôi. Chúng ta là cô dâu của Chúa, chúng ta cũng bị ung thư, tức là tội lỗi, ăn mòn thân thể, chúng ta mang đầy sẹo, bị cắt mất một phần thân thể, trông thật xấu xa. Nhưng Chúa vẫn yêu chúng ta, vì đó là bản chất của Ngài, vì Chúa là tình yêu. Không một điều tốt đẹp nào trong chúng ta có thể thu hút sự chú ý của Ngài. Duy chỉ bản chất của Ngài thu hút Ngài đến với chúng ta. Một lần nữa, bà Nancy DeMoss lại trích lời của tác giả Hannah Smith. Tác giả này viết: tôi mời quý vị suy nghĩ về bề cao, bề sâu, tính chất cao cả và rộng lớn của tình yêu của Đức Chúa Trời như sau. Hãy lấy tình yêu êm dịu nhất mà bạn đã kinh nghiệm, lấy tình yêu sâu đậm nhất mà bạn từng cảm nhận, và lấy tình yêu mạnh mẽ nhất, mãnh liệt nhất đã trút đổ xuống trên bạn. Bạn hãy để tất cả những tình yêu đó chung lại với nhau, rồi chất lên trên đó tất cả tình yêu trong tấm lòng của tất cả những người có tình yêu thương trên trần gian này, rồi nhân nó lên với vô cực. Lúc đó, có thể bạn sẽ bắt đầu có một cái nhìn, hay là mới bắt đầu hiểu được một cách lờ mờ tình yêu của Đức Chúa Trời như thế nào. Lắm lúc có những đau buồn, khó khăn xảy ra trong đời sống, khiến chúng ta nghĩ rằng Chúa không thật sự là đấng yêu thương, hay nghĩ rằng Chúa không thương mình. Nhưng Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ngài yêu chúng ta vô điều kiện, và Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Tình yêu của Chúa không thay đổi như tình yêu của con người. Cầu xin Chúa dùng chân lý này an ủi chúng ta. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt mà chị em phụ nữ thường tin đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những lời dối gạt khác mà ma quỷ thường đưa ra để dụ dẫn chúng ta đi xa cách Chúa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.